Trận đại chiến đã chấm dứt sau 4 năm đau khổ và tàn phá khủng khiếp. Những kẻ sản xuất thép và chế tạo súng ống giàu lên. Thế giới nghèo đi vì nhiều thanh niên, nhiều văn thi sĩ đã chết. Tại Úc cũng như tại các nước khác, có những đoàn người trở về, sống lại cuộc sống dân sự. Họ là những người bị ném vào cuộc chiến, tay cầm súng và lưỡi lê, được dạy giết người không gớm tay. Bây giờ thì họ trở về với vợ con họ, tay họ như còn dính máu, đầu óc họ còn hoang mang sợ sệt. Họ trở về, người thì mù mắt, người cụt tay cụt chân, kẻ lại mang những vết thương trong tâm hồn, không lộ ra ngoài, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ. Chỉ có một trong những đứa con của gia đình Menvin trở về nhà. Đứa con trai, Jim, đã chết tại Pháp không lâu trước khi hiệp định đình chiến được ký kết. Chỉ có Gary trở về. Cậu trở về cùng lúc với cái tin Jim đã tử trận. Delia nghe tin đó khi cô đến trang trại để rước Gordon, giờ đã nghỉ học, và lại gửi Benny thế chỗ của anh nó. Cô bàng hoàng đi xuống bếp gặp bà Menvin. Cô im lặng nắm chặt tay bà. Bà nhìn Delia với một vẻ bình tĩnh và đôi mắt khô ráo. Chỉ khi Delia rút tay ra, tay bà mới hơi run rẩy. Mái tóc bà vẫn giữ màu xám, má bà vẫn mịn hồng như không biết đến vết thương lòng của một bà mẹ. Chỉ có đôi mắt màu nâu thông thường rất sáng và long lanh, giờ thì tối sầm như nước giếng lúc mây đen che mặt trời. Menvin! Menvin! Meg chạy ùa vào bếp, tay cặp giỏ trứng. Cô bé đứng sững lại khi thấy mẹ, vẻ hơi thẹn thùng. Cô lại bên mẹ hôn một cái lên má mẹ. Cô quay sang bà Menvin. Menvin, gà làm tổ trong dây bí. Con tìm thấy tổ và nhặt được 4 quả trứng.
Tốt quá con à. Con không nghe mẹ đến hả? Con không nghe tàu cập bến hả?
Con không nghe bao giờ. Con ở ngoài chuồng gà dịch, chúng đá lộn ồn cả lên. Con ngạc nhiên khi trông thấy mẹ mẹ à.
Nhưng con có vui không? Delia suy nghĩ với một ít đau khổ gần như ganh tị. Bà Menvin là người tử tế, nhưng phải chăng bà đang chiếm chỗ làm mẹ của cô? Delia hoàn toàn không thích cái giọng của bà Menvin biểu lộ quyền sở hữu của bà đối với con cô. Có lẽ năm sau nên đưa Meg về sống trên tàu. Cô có thể cho Alex học hàm thụ khi Benny đến sống tại trang trại. Delia mong được trao đổi những vấn đề như vấn đề này với Brenton, nhưng anh có vẻ không quan tâm đến con gái, mặc dù anh đã biểu lộ vài dấu hiệu vui mừng khi Meg đến thăm anh. Cô không bao giờ muốn ngăn trở bước đường đi của Meg nếu cô bé muốn chọn nghề. Cô cho rằng mỗi cô gái phải có được ít nhiều sự độc lập. Nghề của phụ nữ không còn chỉ là nghề y tá, nghề dạy học. Những năm chiến tranh vì thiếu nhân công đã chứng tỏ rằng các cô gái không những chỉ có khả năng làm công việc văn phòng, mà các cô còn làm việc có năng suất hơn cả bọn con trai cùng lứa tuổi. Tại Adelaide, đã có vài phụ nữ là bác sĩ, Meg cũng có thể. Thật là điều kỳ diệu nếu cô bé chiếm được một chỗ chuyên dành cho đàn ông. Cô bé cũng phải lấy được một mảnh bằng để chứng tỏ rằng cô bé cũng có khả năng ngang với họ trong công việc mà cô bé đã lựa chọn. Năm 1920, vào tháng Giêng, nước sông xuống thấp, tàu thủy phải neo từ Morgan cho đến cửa sông. Đây là lúc kiểm tra thường niên tàu Philadelphia và đổi lại bằng lái. Delia quyết định nâng cao mức nước thành tàu Philadelphia 45 phân để cô có thể được chấp nhận đi trong hồ trong trường hợp cô được phép chuyên chở len đến Milan. Vào dịp trường học nghỉ lễ, các con cô đều ở trên tàu. Thủy thủ đoàn được cho nghỉ ngơi, ngoại trừ Charlie và bác đầu bếp. Giờ đây cô có thể tin tưởng giao cho Meg việc chăm sóc Brenton. Meg được xem là có năng khiếu hộ lý bẩm sinh. Còn Alex đã qua khỏi tuổi bé tí xíu. Nó theo anh Gordon của nó như hình với bóng. Cô bỗng cảm thấy mình rảnh rang. Cô bỗng cảm thấy mình như một người thấy ánh sáng ở cuối một con đường hầm dài, tăm tối. Vào cái tuổi 40 này, cô lại bắt đầu vẽ trở lại. Khi chèo con xuồng nhỏ với hộp sơn, cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc được ở một mình sau nhiều năm, dường như là nhiều thế kỷ, thuộc về người khác. Cô ở đây một mình với ánh mặt trời phản chiếu chói lọi từ trên mặt nước. Nhưng khi cô đặt giá vẽ lên và thử vẽ, tay cô run rẩy và vụng về. Những nét phác họa không ra hồn và cô phải xóa toàn bộ, lại khởi sự từ đầu. Cyrus James xuống Morgan để đón chuyến tàu hỏa đến thành phố và ông ta lấy cớ đến thăm Renton để lên tàu. Ông ta không cần gặp cô ở riêng một mình để hủy hoại các quyết định tốt lành của cô. Ông ta chỉ cần nhìn cô qua căn phòng đủ để gợi cho cô nhớ, để giác quan cô khuấy động. Khi ông ta đi rồi, cô nằm thao thức, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đêm này qua đêm khác. Cô chiến đấu chống lại sự khao khát cái cơ thể cao to, đầy nam tính, đôi bàn tay rắn chắc, những cái hôn điên cuồng, thèm khát, thô bạo đặt lên môi cô. Ôi, giờ đây giá mà cô có thể ở bên cạnh ông ta. Cô buộc phải tìm cách kiềm chế những khát vọng của mình, dùng hội họa để dập tắt những khát vọng đó. Nhưng làm sao cô có thể thảnh thơi, thanh thản được khi lòng cô bị căng lên vì khát vọng? Chỉ có kỷ luật, kỷ luật. Cô bắt tay vào vẽ, còn làm gì ông Alastair Rayburn. Cô muốn vẽ một tác phẩm có giá trị để trưng ra với ổng khi gặp lại ổng một lần nữa. Ổng không trở lại Morgan và chắc ông ấy đang ở Milan với bà chị dâu quá chồng và các bà cô. Cô tưởng tượng ông ấy sống hòa thuận với cái nhà toàn phụ nữ đó bên bờ một cái hồ lớn mang tên một bà hoàng. Bức vẽ đầu tiên mà cô cảm thấy hoàn toàn vừa ý diễn tả một đồi cát màu vàng cam trơ trụi ngoại trừ một thân cây khô khốc buồn thảm. Cô đang định giao cho Wentworth một chuyến bột mì, chuyến trở về nếu may mắn cô có thể chở lên. Nhưng trước khi nhổ neo, cô lại nhận được một bức thư của ông Rayburn gửi cho cô, yêu cầu cô nhân dịp đầu mùa đến trạm hồ Victoria để chở hàng của ông ta về Milan. Cô đánh điện nhận lời ngay. Tàu của cô là tàu có thể đi biển được, nhưng cô cũng hơi e ngại. Cô chưa bao giờ đi vào một vùng nước như thế. Trên bờ hồ Alexandrina, người ta không trông thấy bờ bến đâu cả. Đây là lần đầu cô điều khiển tàu trong một hoàn cảnh như thế. Trong cái tủ ở phòng khách, cô tìm thấy một tấm bản đồ vẽ các hồ, bản đồ chỉ đường tàu đi gần bờ của hồ. Cô hỏi thuyền trưởng Wallin của tàu Oscar, ông này rất không tin một nữ thuyền trưởng lại có thể đến Milan an toàn. Cô quá trẻ, quá nhỏ con. Ông ta khuyên cô, gió trên hồ hay nổi lên bất thần từ hướng Tây Nam, lúc đó cô sẽ phải làm gì? Sóng rất to, nếu cô không cẩn thận, tàu sẽ lật. Cô nghe tôi đây, tốt hơn hết, cô nhổ neo từ sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Lúc đó hồ thường phẳng lặng. Nếu có gió thổi từ Tây Nam, cô phải đợi 2 ngày chờ cho sóng lặng. Nếu cô không làm vậy, cô sẽ chìm xuống đến tận đáy. Cô nghe theo lời khuyên của thuyền trưởng Wallin. Cô neo tàu tại mũi Bomander lúc đêm về trước khi nước hồ dâng lên. Nhìn lên bầu trời, cô thấy những đám mây thấp bị gió xua từ hướng Tây Nam, bay tơi tả theo hướng gió. Vào lúc sáng sớm, sau một đêm ngủ chập chờn, cô được Charlie gọi dậy. Cô đi lên buồng lái lúc mặt trời vừa ló dạng sau dãy đồi thấp. Khi cô nhìn con sông hẹp mở rộng ra cái hồ bao la, tim cô đập mạnh. Nước hồ màu xanh ô liu, giận sóng, sủi bọt trắng xóa. Mấy tàu nổ mạnh, cất lên lời ca. Tiến lên, tiến lên, tiến lên.
Đến một chỗ quanh, cô cảm thấy có một đợt sóng ngắn, mạnh đập vào vỏ tàu. Không đều đều như sóng biển, nhưng mà là bất thần, thô bạo. Chiếc tàu nghiêng qua một bên, cái bánh xe đập nước bên phải tàu chổng lên trời một lúc lâu.
Delia phải bẻ tay lái không cho tàu nghiêng về phía trái.
Gordon chạy lên buồng lái và nắm bên kia bánh lái cùng mẹ bẻ tay lái. Cô cảm thấy nhẹ thở.
Gordon tuy còn là một thiếu niên nhưng đã tỏ ra bình tĩnh và đầy đủ sức khỏe.
Sự hoảng sợ của cô tan đi và cô mỉm cười nhìn Gordon vẻ tin tưởng.
Thật đáng sợ phải không con?
Cô hỏi. Gordon cười thích thú.
Con mong mình được lái tàu ra biển.
Mái tóc cậu dày, màu nâu sáng, rối nùi. Rõ ràng sáng nay, cậu chưa chải đầu, nhưng cô quên rầy cậu. Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh giống như đôi mắt cô, hài lòng nghĩ. Con của mẹ. Đây là những lời đầu tiên cô đã thốt khi người ta đặt nó vào tay cô trong một bệnh viện ở Melbourne. 16 năm trước thì phải. Cuộc đời đầy hiệu năng của Brenton có thể kết thúc và cô sẽ già đi, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Ánh sáng chói chang của mặt hồ mờ dần. Con tàu tiếp tục vượt sóng hướng về một bến bờ còn chưa trông thấy. Tại đập chắn sóng khá dài, dạng cong cong ở Milan, chỉ có hai chiếc tàu neo tại đó khi chiếc Philadelphia kết thúc cuộc hành trình vượt qua cái hồ rộng. Thủ kho, toàn bộ học sinh ở trường, thủy thủ các chiếc tàu kia, những người nhàn rỗi của thành phố, bao gồm cả những người da sậm màu và dáng dấp thổ dân đã tụ tập lại xem chiếc tàu Philadelphia với chiếc xà lan neo tại đập chắn sóng. Họ chăm chú nhìn người phụ nữ đầu tiên lái tàu đến đây.
Delia cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên đến cảng này và cũng vì bị mọi người chú ý.
Bỗng từ phía đập có tiếng ai gọi to, một giọng nói quen thuộc làm cô quên cả bối rối.
Cô Delia, cô Delia, đáng khen lắm, lấy giỏi hơn cả bọn đàn ông.
Anh Chambers, anh làm gì ở đây?
Ngay khi bánh xe quạt nước ngừng đập, cô bước ra ngay khỏi buồng lái, nghiêng mình ra khỏi thành tàu.
Anh Jim thân thương, phó thuyền trưởng đầu tiên của con tàu Philadelphia trước khi nó bị cháy. Anh đã giúp cô đỡ đẻ đứa con đầu lòng trên bờ sông. Cô gọi to.
Anh Jim, anh lên tàu đi. Teddy rất vui khi gặp lại anh.
Cô quá xúc động nên không trông thấy ông Reuben đứng hơi xa đám đông một chút. Ông ta nhìn cô với đôi mắt sáng, vui mừng. Cô mặc cái áo vest tông cũ của đàn ông, đầu đội cái mũ của Teddy Edwards. Cô đi xuống chào Jim và đưa anh ta lên gặp Renton. Giờ đây Jim là thuyền trưởng của tàu Invincible. Anh buôn bán giữa Milan và Manchester, qua lại các hồ nên cô không gặp anh ở trên sông.
Cô đã là một tay sừng sỏ rồi đó, dám đi qua hồ trong một ngày như thế này. Tôi còn phải neo lại chờ.
Jim và Charlie siết chặt tay nhau. Sau đó, Jim đến thăm Brenton. Anh tỏ vẻ linh hoạt hẳn lên so với những năm qua. Họ khui một chai bia để chào mừng cuộc hội ngộ và nói chuyện với nhau không dứt. Khi cô nhớ lại, không thấy người đến đón. Cô vào buồng mình, cởi áo veston, mặc chiếc áo mới bằng lụa, chải lại mái tóc. Cô chải tóc phùng lên để che bớt cái đường ngôi trắng và sức một ít nước hoa sau hai tay, món mỹ phẩm duy nhất của cô.
Tại sao lại cần cái này chứ?
Cô nghiêm khắc tự hỏi mình như thế khi cô nhìn mình trong tấm gương nhỏ.
Ông Alastair Ribbon là đàn ông, nhưng ông ta có chú ý gì đến mi đâu. Cuộc gặp gỡ này chỉ thuần túy là chuyện làm ăn thôi mà.
Cô lấy một cái khăn choàng cashmere ngày trước của dì Hester. Cô choàng khăn lên vai, bước lên bon tàu. Người chủ xà lan bảo cô.
Ông Reuben vừa ở đây, nhưng ông đã trở lại kho hàng. Ông bảo tôi nói với cô, ông thấy cô bận việc và dặn dò. Cô đến chỗ ông ta khi cô đã rảnh.
Ồ, cảm ơn ông.
Vậy là ông ta đã thấy cô trong bộ cánh cũ kỹ, thấy cô đã chào bác Jim như mấy bà hàng cá. Nghĩ vậy, cô nóng bừng cả người, nhưng cô nhún vai và bước nhanh dọc theo bờ đập, giữa những dãy đường ray, trên đó có những đống cây sẵn sàng cho xuống tàu. Một con đường nhỏ đưa đến một khung cửa của kho chứa len. Ngọn gió lạnh Tây Nam thổi vào người cô khi cô đi ngang qua quảng trống, làm cô run rẩy. Thật là dại dột khi cởi chiếc áo ghi lê ấm áp và mặc vào chiếc áo lụa đi ra khỏi buồng lái. Cổ họng cô khô như thể cô bị cảm lạnh. Tính tự cao, đó là điều khiến cô giờ đây khó ở, dù cô đã 40 tuổi và tóc đã bắt đầu hoa râm. Delia đi vào một cái kho tối lờ mờ. Xa hơn đó, cô thấy một kho hàng khổng lồ, từng kiện len chất lên tận mái nhà. Hàng nghìn kiện từ thượng lưu sông đưa đến, trông thật vĩ đại, giống như một nhà thờ.
Ông Ribbon đã lên tầng trên,
người dưới kho nói, nhưng ngay lúc đó có nghe tiếng bước chân và giọng nói kéo dài của ông Ribbon.
Chào bà Edwards, tôi đang mong đợi bà.
Dáng ông thon thon và thanh nhã, cách ăn mặc chăm sóc kỹ càng từ cái cà vạt trơn cho đến đôi giày ống đánh bóng, không hợp lắm với cái thành phố bé nhỏ bên bờ hồ này. Cô thấy vui sướng vì đã mặc chiếc áo đẹp nhất của mình.
Các cô tôi yêu cầu tôi mời cô dùng trà trưa nay. Các cụ có nghe nói về cô và mong được gặp cô.
Trong giọng nói của ông ta có che giấu một nét khôi hài với một cái nhướng mày bên mắt trái và cái nhìn sáng rỡ với vẻ đùa cợt của đôi mắt sẫm màu. Cô hiểu ý ông ta đã so sánh cách ăn mặc của cô hiện tại với cách ăn mặc lúc ở buồng lái, và biết rằng các bà cô của ông ta mong trông thấy cô trong trang phục đó, mũ đàn ông và tất cả những trang phục khác. Cô ngẩng cầm lên và nói rõ.
Xin cảm ơn ông Ribbon. Theo tôi nghĩ, chúng ta cần bàn bạc công việc làm ăn. Hôm nay thì quá muộn rồi, không thể dỡ hàng xuống, nhưng...
Ông ta đã xuống tới chân cầu thang, không biết có người giữ kho. Ông ta cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nghiêng mình xuống hôn lên đó.
Bà quá đẹp để bàn chuyện kinh doanh. Còn tôi rất cần uống trà. Chúng ta cùng đi lên nha.
Ông ta đưa cô lại cầu thang, ngay ở bậc thềm đầu tiên, nơi một tấm thảm đỏ bắt đầu. Cô trông thấy một bức tranh tĩnh vật cũ, vẽ bông hoa và trái cây. Cô có cảm tưởng như mình đang ở trong giấc mộng. Cô đang được đưa vào một thế giới khác, một thế giới của ngày xa xưa, vượt qua biển cả hàng ngàn dặm, đến các phòng khách ở lầu một trong nhà ông cô.
Trong cả cuộc đời của cô ở Úc, cô chưa bao giờ bước chân vào một ngôi nhà tư sang trọng như thế này. Bên ngoài, đàn thỏ tụ tập bên cạnh một cây lê nhiều gai và một con đường nhiều bụi chạy giữa những đầm lầy có nhiều con rắn đen sinh sản hàng trăm. Cô nhìn lên, thấy trên đầu cầu thang một ngọn đèn đốt bằng khí đốt lấp lánh sau cái chân đèn bằng thủy tinh.
Xin giới thiệu với bà, đây là các cô tôi, chị Henry Ribbon, con trai và con gái của chị Jamie và Jessamine. Họ sẽ dùng trà với chúng ta lúc trưa nay. Còn đây là cô Melership, cô vú nuôi của các cháu.
Cô cảm thấy lúng túng vì 10 năm sau này cô ít có dịp tiếp xúc với người cùng phái ngoại trừ bà Menvin. Cô đang ở trong một căn phòng đầy phụ nữ. Chỉ có ông Ribbon là gương mặt quen biết, nhưng cô cũng chưa biết ông nhiều. Cặp mắt cô nhìn lên bức tranh sơn dầu bên trên bệ lò sưởi. Tranh vẽ một người đàn bà nhìn xuống cô với vẻ khinh thường, đôi mi nặng nề, một cái mũi thẳng, to, môi nhếch cong, lại thêm một người đàn bà nữa ngắm nhìn cô.
Bà dùng sữa hay chanh, bà Edwards?
Bà gái già Ribbon, tay cầm bình trà bằng bạc, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn cô soi mói. Mũi bà đầy thịt giống như cái mũi trên bức tranh. Mái tóc màu xám sậm bới tròn trên đỉnh đầu theo kiểu 20 năm về trước. Delia thầm nghĩ, đây là người nắm toàn bộ quyền hành, mình tin vậy. Và bà Henry, người vợ quá không tháo giác, không bao giờ dám giành quyền với bà ta. Không có gì lạ khi bà Ribbon bỏ đi nếu bà ta là người biết suy xét. Cô nói to lên rằng cô muốn uống sữa, rằng những năm ở Darling sữa tươi đối với cô là một thức uống cao sang, bởi vì cô chỉ được uống sữa hộp và sữa dê. Cô đã ở Darling hả, cô Edwards? Cậu bé Jamier mở to mắt hỏi. Cùng với chiếc tàu chạy bằng bánh xe quạt nước hả? Cô không giống đàn ông một chút nào. Bà cô Alie có nói...
Thôi đủ rồi Jamier. Trẻ con không được nói leo. Nếu không cháu phải dùng trà trong phòng của cháu. Cô Meloship, cô đưa tách trà cho bà Edwards.
Delia cầm lấy tách trà mong manh bằng sứ Trung Quốc, sợ rằng nó sẽ nát vụn trong tay cô. Cô có thói quen dùng cái cốc dày có quai do con cô hoặc Lim mang lên buồng lái hoặc buồng ngủ. Alastair Ribbon cũng nâng tách, gương mặt của ông ta khuất sau tách trà, vai ông ta rung lên nhẹ nhẹ.
Cô dùng một tách nữa nha,
bà gái già Ribbon mời. Vâng, trà này ngon quá, từ lâu tôi không được uống. Bà Henry rụt rè đặt câu hỏi.
Trên tàu bà có đầu bếp không, bà Edwards? Tôi không rõ bà sắp xếp công việc ra sao.
Thưa có, một đầu bếp giỏi, dĩ nhiên là đàn ông.
Đàn ông à?
Janet, bà gái già trẻ hơn, nhìn cô kinh ngạc. Ông Ribbon chen vào.
Loại trà này tôi nhập trực tiếp từ Ceylon, còn cà phê nhập từ Brazil, rượu rum từ Jamaica, gia vị từ Đông Ấn. Bà không nên nghĩ rằng tôi chỉ kinh doanh len không thôi. Chỉ riêng len không thôi cũng khá nhiều. Hàng nghìn kiện, không những ở đây mà còn ở xa đây. Việc vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn lớn.
Thưa các bà có biết chúng ta đang diện kiến một nữ anh thư? Bà ấy một mình ở tay lái và lái con tàu từ Wentworth 500 dặm từ phía thượng lưu, và lần đầu tiên đi ngang qua hồ theo hướng Tây Nam. Ngoài ra, bà là mẹ bốn đứa con, có đúng thế không? Là một họa sĩ tranh sơn dầu tài ba, là người chăm sóc tận tình một người chồng tật nguyền. Tôi kính phục sự can đảm của bà bạn thân mến. Nói xong, ông ta nâng tách trà lên một cách lịch sự.
Ồ, xin ông...
Delia đỏ rần cả người như một cô gái, cảm thấy mọi người trong phòng đều hướng cả về cô. Bà Henry thì thầm.
Thật như thần thoại. Đó không phải là nghề nghiệp của phụ nữ,
bà Ribbon nói.
Vậy cô thuê một thuyền trưởng để lái tàu có tốt hơn không?
Bà Janet gợi ý. Delia giải thích. Ông ta sẽ đòi hỏi về lương bổng. Tôi còn bốn đứa con phải cho đi học. Và tôi tin chắc chồng tôi sẽ chết nếu phải xa sông nước. Ôi, tôi phải về thôi. Cô đứng dậy, chào từ giã mọi người một cách hơi vụng về. Bé Jamier cũng đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh lò sưởi. Nó đến bên cô nói tự nhiên.
Cháu thích cô.
Delia nhìn đôi mắt sáng, đen sẫm của thằng bé. Cô tự hỏi, cha nó có giống chú Alastair của nó không?
Nếu mẹ cháu cho phép, cháu có thể đến thăm tàu vào ngày mai. Cháu cũng đi nữa.
Bé Jamier nói quả quyết, nó lắc mái tóc đen phía sau gương mặt phản chiếu ánh lửa hồng. Ra tới cửa, Delia đột nhiên thấy nóng và choáng váng. Đầu cô nghe nặng và ngực cô nghe thắt lại khi cô thở. Cô vịn lấy lan can cầu thang khi ông Alastair đưa cô xuống thang lầu, và khi gió thổi thốc vào cô bắt đầu ho. Cô chìa tay ra.
Cảm ơn ông, xin tạm biệt.
ngày mai chúng ta có thể ký kết giấy tờ được không? Tôi cảm thấy hơi... phòng quá nóng, còn tôi chịu lạnh suốt ngày.
Cô có chắc là cô không sao không?
Ông ta nắm tay cô lâu hơn bình thường.
Ngày mai có đủ thời giờ, tôi nghĩ phải đến tàu thăm cô.
Cảm ơn ông, không cần. Tôi sẽ khỏe khi ở ngoài trời, giả lại cũng gần thôi.
Cô quay lưng và đi nhanh trước khi ông ta có thể thuyết phục được cô. Cô biết Brenton và ông Jim Bees giờ đang ăn mừng hội ngộ. Cô sung sướng được ở một mình, và cô nhớ lại. Cô đã không đến gần bức tranh của Lily để xem, cũng như cô chưa được xem bức tranh nào của ông Reuben cả.
Delia thức dậy, đầu nghe nhức. Đó là một điều bất thường đối với cô. Tối qua cô chỉ uống trà không thôi. Hôm qua cô cũng không ăn buổi chiều. Cô đi thẳng vào giường nằm, nghe nóng và lạnh run. Tự nhiên lòng cô cũng dễ chịu trước sự quan tâm dịu dàng của ông Reuben. Cho dù chỉ là cử chỉ xã giao, nhưng đã nhiều năm nay chưa có ai ân cần lo lắng như thế về sức khỏe của cô.
1.000 kiện hàng đầy đủ và an toàn.
Ông Reuben ký vào thông dẫn đơn và chìa qua cho cô bên kia bàn cùng với một tấm séc. Cô giao cho ông ta một tờ biên nhận và xem như công việc giao dịch đã xong xuôi. Cô có thể trở về phòng để nằm nghỉ. Một cơn ho khan dữ dội đến từ lòng ngực cô khiến cô phải đặt tay lên đó. Nó giống như một lưỡi dao cùn đâm vào ngực cô theo mỗi tiếng ho.
Bà Edwards thân mến.
Đôi mắt ông ta mở rộng, nhìn kỹ cô với vẻ quan tâm thật sự.
Không sao đâu, tôi nghĩ có thể tôi bị cảm nhẹ.
Giọng nói của cô nghe xa lạ với chính tai cô, nó khàn khàn và khó nghe.
Tôi không bao giờ tha thứ cho tôi nếu bà bị sưng phổi vì phải chờ đợi công việc của tôi. Bà nóng rồi.
Lời đáp lại của cô bị lấp sau một chuỗi ho dài. Sưng phổi, một từ chết người. Bà Gordon của cô đã chết vì bệnh đó. Cô còn nhớ lúc còn bé, trong căn phòng mờ mờ tối, bà của cô thở hơi thở cuối cùng. Hơi thở ngắn, khò khè, những âm thanh rồ rồ nghe ghê rợn bên trong buồng phổi.
Sau đó bà liệm dần vì nghẹt thở.
Bà chờ một chút.
Ông ta lục trong hộc bàn làm việc của ông ta. Phòng này ở dưới chân cầu thang đưa đến ngôi nhà ở. Ông ta lấy một ống nhiệt. Ông ta cho ống nhiệt vào miệng cô trước khi cô kịp phản đối và đưa tay nắm chặt cổ tay trái của cô. Lấy hai ngón tay ấn lên mạch máu của cô. Đếm nhịp đập với một cái đồng hồ bằng bạc dính liền với một sợi dây. Cô bị buộc phải im lặng. Cô nghe nhịp đập nhanh và mạnh. Ông ta cũng lặng thinh và tập trung vào việc đếm nhịp đập. Ông ta rút nhẹ ống nhiệt ra khỏi miệng cô, đọc xong, dãy dãy cho thủy ngân tụt xuống. Môi ông ta chuyển động nhẩm tính.
Đúng như tôi đã nghĩ, nhiệt độ cao, 39 độ C. Vậy tại sao bà lại không chịu đi nằm?
Cung cách xử sự của ông ta có vẻ rất chuyên nghiệp, khiến cô bật cười. Ông là thành viên của y sĩ đoàn bao giờ vậy? Ông làm rất đúng điệu, nhưng không lừa phỉnh được tôi đâu. Ông biết đó, cha tôi là một bác sĩ mà ông lại bắt chước cha tôi. Một bác sĩ thực thụ không bao giờ tiết lộ nhiệt độ cho bệnh nhân biết. Đó là bí mật nghề nghiệp. Cha tôi thường nói vậy. Ông ta mỉm cười, nhưng làm mặt nghiêm trang.
Tôi chưa rành nghề y lắm. Tuy nhiên với nhiệt độ và nhịp tim đập của bà, tôi có thể bảo đảm với bà rằng hôm nay bà không nên ra gió. Mặt trời tuy có nhưng chẳng ấm áp gì, vì với ngọn gió Tây Nam đầy hơi nước này, bà nên đi nằm ngay. Nhưng tôi xin bà Edwards, bà thấy đó, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm.
Ông không có lý do gì phải chịu trách nhiệm. Cô đáp lại một cách yếu đuối, nhưng đồng thời cô cảm thấy sung sướng vì có một người đàn ông lại ra lệnh cho cô, lo lắng cho cô. Mặc dù cô vẫn thường lý luận về sự bình đẳng về giới tính, cô vẫn là một người đàn bà có đầy đủ nữ tính.
Thế cha bà hành nghề ở đâu tại Úc này?
Không ở đâu trên Úc cả. Cha tôi không đến được đây theo một ý nghĩa nào đó.
Theo một ý nghĩa nào đó?
Lúc còn sống, ông chưa hề đặt chân lên trên đất Úc. Chỉ khi chết, ông mới được chôn trên đất Úc. Chiếc tàu chúng tôi đi chìm trong đêm trước khi đến Melbourne. Cả gia đình tôi chết hết.
Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, giọng của cô vẫn còn run khi cô nói những lời đó.
Ôi, tội nghiệp quá! Nhưng hẳn bà còn thân quyến ở Anh chứ?
Ồ, còn chứ. Anh chị em họ thôi. Cha tôi là con một. Chị của mẹ tôi cư ngụ tại Echuca từ trần đã lâu. Dưỡng tôi mới mất đây. Tôi là kẻ...
Một cơn ho cắt đứt lời cô. Ông ta vỗ nhẹ tay cô.
Thôi, bà đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa bà về nhà, tức là về tàu.
Tàu là nhà của tôi.
Dĩ nhiên là vậy. Đôi lúc tôi không tin, bà có vẻ không thích hợp với lối sống đó. Bà dịu dàng và tinh tế. Bà có biết tôi nghĩ gì chiều hôm qua hay không? Tôi cho rằng bà thích hợp với phòng khách của tôi biết bao.
Ông ta nắm lấy cánh tay cô khi họ đi trên con đường rộng cạnh bờ hồ. Ông ta đưa cô ra bờ đập. Cô bất thần dừng lại, chợt nhớ ra.
Nhưng tôi chưa thấy bức tranh nào của ông. Ông làm việc ở đâu?
Ở tầng trên, bên trên nhà kho. Ở đó có ánh sáng tự nhiên.
Trong cái phòng tròn tròn bên trên nóc đó hả?
Dừng. Ở đó có một phòng quan sát thiên văn. Tôi có một kính viễn vọng để nhìn xem tàu nào sẽ đến gần. Tôi có thể nhìn thấy bên kia bờ hồ thật rõ. Về đêm đôi khi nhìn mặt trăng hoặc các hành tinh khác. Tôi sẽ chỉ cho bà ngày nào bà khỏe.
Không còn chỗ nào để đưa cô ta đến đó sao? Một căn phòng rộng hơn, có nhiều không khí hơn.
Trong tình trạng mơ mơ màng màng, cô nghe giọng nói của vị bác sĩ cáu gắt như ông đang giận điều gì đó. Trong hai ngày, ông đã thăm bệnh đến 3 lần. Cô đã bị bệnh thật sự.
Tôi có thể vào được không?
Ông Ribbon đẩy cửa phòng qua một bên, đoạn bước vào. Căn phòng như trở nên chật với 3 người. Ông Ribbon, Gordon và bác sĩ.
Tôi xin được đề nghị cùng bác sĩ cho đưa bà ấy đến nhà tôi. Các cô tôi sẽ săn sóc bà ấy trong một căn phòng đầy đủ không khí. Ở đây bác sĩ biết đó, trên tàu không có ai là phụ nữ ngoài bà Edwards. Chồng bà ấy nằm liệt giường. Ngoài ra chỉ có bác đầu bếp, một cậu dọn phòng và đứa con trai của bà ấy.
Hai đứa con trai, Delia thì thầm, và Charlie McBean.
Hai đứa học trò con và một ông già, theo tôi, thưa bác sĩ.
Vâng, tôi đồng ý. Ở đây không thích hợp với phụ nữ bệnh hoạn. Khí ẩm từ mặt đất bốc lên, không đủ thoáng, không thể lành bệnh được. Phải đem bà ấy đi, quấn chặt lấy người, đem cắn lại khiên.
Tôi có thể sắp xếp ngay, nhưng bác sĩ cần viết mấy dòng cho ông Edwards.
Vâng, còn về phần bà, người thiếu phụ trẻ.
Delia cảm thấy dễ chịu vì cái lối nói của bác sĩ. Ông đã ngoài 60.
Sau này bà phải cẩn thận hơn, đừng tiết kiệm trong ăn uống. Đừng làm việc 24/24, mặc đồ ấm, thức ăn bổ dưỡng, nóng sốt, uống rượu bia đen. Nhưng trước hết phải đem bà lên bờ để bà khỏe hơn, được chứ?
Vâng, thưa bác sĩ.
Cô trả lời giọng tuân phục. Cô băn khoăn, không rõ Brenton và các con cô sẽ ra sao nếu không có cô. Nhưng cô nghĩ lại, cô mệt quá, không thể cãi lời bác sĩ. Cô cảm thấy người cô nóng khủng khiếp và buồng ngực cô đau nhói.
chào tạm biệt bà Edwards.
Ông xách túi xách và đi khám bệnh Renton. Ông Reuben đưa mắt nhìn cô với nụ cười ngầm bảo cô hãy yên lòng. Sau đó ông ta cũng giả từ để báo cho các bà cô chuẩn bị phòng cho người bệnh. Ông ta biết bà Janet rất thích được chăm sóc người bệnh, để trổ tài khéo léo của bà.
Ừ, Delia mở mắt. Có tiếng ai nói bên kia lưới sắt. Chỗ cô đang nằm có phải là trong một ngôi giường không? Cô cố tập trung trí nhớ xem cô đang ở đâu. Bức tường phủ bằng giấy có sọc xanh và trắng. Cô đang nằm trên giường nhà ông Reuben và cô lại cảm thấy ngực cô nặng, khó thở, môi cô khô. Đúng, đó là tiếng bác sĩ. Ông đã đến khám bệnh cô chưa?
Sốt cao, rất cao. Phải chăm sóc kỹ, hũ khăn ướt để hạ nhiệt độ. Tôi tin cậy ở bà Janet. Tôi tính đưa đi bệnh viện, nhưng bây giờ thì quá muộn, không thể đưa cổ đi.
Đúng vậy đó.
Tôi sẽ làm hết sức mình, thưa bác sĩ.
Delia thờ ơ nghe họ nói, như thể họ nói với nhau về một người nào đó không quan hệ gì đến cô. Cô sẵn sàng rời bỏ thế giới này, không cưỡng lại chút nào, nếu buộc phải như vậy. Cô không lo chuyện gì sẽ xảy đến với Brenton và các con cô, với con Tàu. Cô thấy đời cô như một giọt nước, nhỏ hơn cả giọt nước, một phân tử trong con sông thời gian bao la, một phân tử nước. Với nhiệt độ này, không bao lâu nữa cô bốc hơi mất. Đầu cô sẽ bốc hơi trước, sau đó là cổ cô, và liền đó là tim cô, toàn thân biến thành hơi nước. Có một cái gì lành lạnh áp vào đôi môi cô.
Bà Edwards, bà hãy nhấp cục nước đá này. Tôi sẽ đắp khăn ướt cho bà để hạ nhiệt độ. Bà sẽ dễ chịu hơn.
Cô khát nước quá, không thể ngủ được. Môi cô như dính chặt, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Nhưng trong cổ họng cô vẫn vọng lên tiếng rên. Và cô cảm thấy cục nước đá lạnh thấm ướt đôi môi cô. Một cánh tay đỡ hai vai cô. Cô mở mắt và cô thấy gương mặt lo âu của bà Janet. Cảm ơn cô. Cô lại ngã người lên gối, rất ngạc nhiên về sự quá yếu sức của cô. Cô nhớ mọi việc, chuyến đi qua hồ, việc cô ngã bệnh và bị đưa đến đây. Bà Janet nói với một nụ cười từ tốn.
Cô đã mê sảng, nhưng cô ngủ được một giấc và đã khỏe lại. Mắt cô trong trở lại rồi. Không cần có ống nhiệt, tôi cũng biết cô đã hết sốt.
Bà đổ cho Delia một liều thuốc và bước ra, bảo rằng bà sẽ làm cho cô một ly cam giác. Một ngọn lửa cháy ấm trong lò sưởi, ngọn lửa xanh cháy trên những thanh củi chập chờn, biến đi rồi lại tái hiện. Delia mơ mộng nhìn ngọn lửa.
Ôi, có một lò sưởi trong phòng ngủ, một tấm thảm trắng trải trên sàn nhà và cả một căn phòng rộng như thế này chỉ cho một người. Thật sang quá.
Khi bà Janet đem cam giác, món gà nấu canh vào, cô ăn và uống hết ngay.
Buổi chiều, sau buổi uống trà, hai đứa trẻ vào thăm cô. Bà Janet bảo chúng không nên ở lâu, làm mệt người bệnh. Bà Janet quay trở lại với cái ấm bằng đồng.
Đề nghị ra ngoài hết, tôi phải lau mình cho người bệnh.
Bà Janet trải cái khăn lên giường, xong xuôi bà hỏi.
Bà muốn tôi đốt đèn khí đốt lên không?
Không cảm ơn cô, tôi muốn ngắm nhìn bầu trời.